Chương 38. Thế giới đang thay đổi, như Betty nói. Nó không còn là thập niên 70 nữa. Đây không phải phim Kramer kiện Kramer. Trong những tranh chấp về nơi cư trú, luật pháp vẫn thiên về người mẹ, và nó sẽ luôn luôn là vậy. Nhưng người ta ngày càng nhận thức được rằng không phải người phụ huynh tệ hại nào cũng là đàn ông. Tôi ghét phải nghĩ rằng con trai tôi sẽ lớn lên cùng một gã nào khác, tôi nói, với bản thân hơn là với luật sư. Tôi ghét cái ý nghĩ rằng nó phải ở trong cùng một nhà với một người không quan tâm gì đến nó, một người chỉ quan tâm đến mẹ nó. Chuyện đó sẽ không xảy ra, dù cô ta nói gì đi nữa. Cô ta đã bỏ hai cha con anh lại, và anh đã trông nom cậu con trai khá tốt, dù cô ta có nói gì với luật sư của mình đi chăng nữa. Tôi không thể tin nổi là cô ấy đang cố làm tôi bị kết tội vô trách nhiệm. Nếu cô ấy công bằng, tôi còn có thể tôn trọng cô ấy. Nhưng chuyện này, nó làm tôi tức sôi máu. Anh hiểu ý tôi phải không, Nigel? Tôi hiểu. Luật sư của tôi không còn là ông Petty đối với tôi nữa. Giờ thì anh ta là Nigel. Giờ anh ta đã kể chuyện của mình với tôi. 7 năm trước, anh ta đã kết hôn với một cô gái Pháp anh ta gặp khi cô đang làm luật sư ở London. Họ ổn định ở đây và có 2 bé gái sinh đôi trong vòng 1 năm kể từ ngày cưới. Thế nhưng khi cuộc hôn nhân bắt đầu rạn nứt cách đây 2 năm, vợ anh ta, không bao lâu sau đó sẽ là vợ cũ, quyết định rằng mình muốn quay lại Pháp. Và với sự cho phép của tòa án phúc thẩm, cô đã đưa con gái của họ ra khỏi Anh. Từ đó đến giờ, Nigel Petty chưa từng gặp lại chúng. Thế là rốt cuộc con tôi mất một phụ huynh và không nghi ngờ gì là căm ghét người còn lại, anh ta nói. Nhờ một thẩm phán ngu như chó nào đó nghĩ rằng chỉ có người mẹ mới được tính là phụ huynh, và tôi cũng chẳng phải trường hợp đặc biệt nữa. Bao nhiêu người cha đã mất liên lạc với con của họ vì người phụ nữ họ cưới muốn trừng phạt họ. Tôi bày tỏ sự đồng cảm với anh ta. Đã tối muộn và người lao công đang lục đục quanh cái văn phòng vắng teo của anh ta ở West End. Anh đang ngồi trên bàn, nhìn chằm chằm xuống con đường tắt ở quảng trường Hanover. Hai đứa con tôi hẳn sẽ sống tốt hơn nếu có đủ cả cha cả mẹ. Nhưng để có được cái đó, cái nhiệm vụ bất khả thi là giúp cho hai đứa nó có cả cha và mẹ. Chuyện đó sẽ cần có sự nhường nhịn ở một mức độ nào đó. Và tranh chấp cư trú không có chỗ cho nhường nhịn. Và cũng không phải là vì điều tốt nhất cho bọn trẻ. Đáng lẽ phải là thế, nhưng thật sự lại không phải vậy. Lúc nào cũng là vì người mẹ muốn. Anh ta tháo kính ra và dụi mắt. Cho dù luật pháp cố làm cho quyết định cư trú đỡ gây nên những cảm xúc tiêu cực, nhưng nó vẫn phải kết thúc với chiến thắng của một người phụ huynh và thất bại của người kia. Không thể khác đi được. Người thua cuộc thường là đàn ông. Nhưng, và đây là điều đã thay đổi trong vòng 20 năm trở lại đây, không phải luôn luôn, và chúng ta có thể thắng vụ này. Chúng ta xứng đáng thắng vụ này. Nhưng cô ấy có yêu thằng bé. Cái gì cơ? Trina yêu Pat, tôi biết là cô ấy yêu nó. Nigel sụp sạo vài tờ giấy trên bàn. Gần như là xấu hổ thay tôi. Tôi không chắc là chuyện đó có liên quan, phải không nhỉ? Anh ta nói. Tôi ngắm họ từ cửa sổ. Trina ra khỏi ghế lái phụ của chiếc Audi và cho Pat ra ngoài từ cửa sau. Thằng bé bảo với tôi rằng Richard đã lắp một cái khóa trẻ con và rồi ngồi xổm trên lề đường để hai mẹ con cao bằng nhau. Cô quàng tay quanh người thằng bé, ấp cái đầu vàng hoe của nó vào cổ mình, níu chặt lấy vài giây phút cuối của cô bên nó trước khi trả lại cho tôi. Trina nán lại bên cửa xe. Chúng tôi không nói chuyện với nhau được nữa, nhưng cô vẫn chờ đến khi thấy tôi rồi mới quay vào xe. Và khi tôi nhìn Pat chạy dọc cái lối đi nhỏ dẫn đến cửa nhà, mắt sáng lóng lánh, tôi biết là nó đáng được yêu thương nhiều như bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới này. Một lúc sau, thằng bé ngồi chơi đồ chơi dưới sàn phòng nó. Pat à?
Vâng ạ.
Con có biết là hiện giờ mẹ và cha không hòa hợp với nhau lắm phải không?
Cha mẹ không nói chuyện với nhau.
Đấy là vì hiện giờ cha mẹ đang vướng chút tranh luận. Thằng bé không nói năng gì. Đập Luke Skywalker vào mạng tàu Millennium Falcon. Tôi ngồi xuống trên sàn cạnh nó. Nó vẫn cứ đập Luke. Cha mẹ yêu con rất nhiều, con biết điều đó chứ. Nó không nói gì.
Pat, chắc vậy ạ.
Và cha mẹ đều muốn con đến sống với mình.
Con thích sống ở đâu hơn?
Với cha chứ.
Dân,
hay với mẹ?
Dân,
không thể là cả cha cả mẹ được. Con có hiểu điều đó phải không?
Không thể là cả hai.
Không còn như thế được nữa.
Thằng bé ùa vào vòng tay tôi và tôi âu yếm dỗ về nó.
Khó thật, phải không con yêu?
Khó thật ạ.
Nhưng đấy là cái mà cha mẹ đang tranh luận. Cha muốn con ở đây và mẹ muốn con ở với mẹ. Mẹ và Richard.
Dân, nhưng đồ của con thì sao ạ?
Cái gì cơ?
Tất cả đồ của con, tất cả đồ của con đều ở đây cả. Nếu con sang kia để sống, thì đồ của con sẽ ra sao ạ?
Chuyện đó không phải là vấn đề con yêu. Chúng ta có thể chuyển đồ của con.
Con không phải lo về chuyện đó. Việc quan trọng là con sống ở đâu và cha muốn con ở đây.
Nó ngước lên nhìn tôi. Đây là cặp mắt của Gina.
Tại sao ạ?
Vì như thế tốt cho con. Tôi nói, và ngay giữa lúc các từ đó đang được nói ra, tôi tự hỏi liệu điều đó có thực sự đúng không?
Tôi đã thay đổi trong 6 tháng vừa qua. Những tháng ngày tôi nuôi lớn Pat một mình, chương trình với Eamon chỉ là một cách trả tiền nhà, không phải là cách để chứng tỏ giá trị của mình với bản thân tôi và với những người khác. Công việc không còn là trung tâm vũ trụ của tôi. Trung tâm vũ trụ của tôi là con trai tôi. Khi tôi cảm thấy hãnh diện hay sợ hãi hay ngỡ ngàng hay bất kể điều gì nhắc nhở tôi rằng mình vẫn còn đang sống, thì đó không phải là vì bất kể chuyện gì trong phòng thu, mà là vì Pat đã học được cách buộc dây giày, hay đã bị bắt nạt ở trường, hay đã nói hoặc đã làm gì đó khiến tôi đứng hình vì thích thú. Làm gì đó nhắc nhở tôi rằng con trai tôi là cậu bé đẹp nhất thế giới. Nếu thằng bé đi mất, thì tôi sẽ có cảm giác như thể mình đã đánh mất hết tất cả.
Cha chỉ muốn điều tốt nhất cho con, tôi nói, và lần đầu tiên tự hỏi liệu tôi muốn điều tốt nhất cho nó hay điều tốt nhất cho tôi.
Cha con và mẹ xem cô ấy biểu diễn ở Palladium khi cô ấy 18 tuổi. Mẹ tôi nói, người ta gọi cô ấy là cô gái đến từ vịnh con cọp. Mắt bà mở to phấn khích. Tại sao trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra chúng xanh đến mức đấy nhỉ? Trong bóng tối của nhà hát Amber, mắt mẹ tôi tỏa sáng như kim cương ở cửa sổ của hiệu Tiffany.
Dù họ luôn dành hầu hết mọi buổi tối ở nhà, cha mẹ tôi vẫn luôn đi xem một vở nhạc kịch khoảng 6 tháng một lần. Tony Bennett ở nhà hát Royal Festival, một vở Oklahoma hay Guys and Dolls được phục dựng ở West End. Và đấy là lý do bây giờ tôi đang đưa mẹ đến một buổi diễn ở nhà hát Albert, là chương trình biểu diễn mà bà ưa thích nhất, cô gái đến từ vịnh con cọp.
Shirley Bassey, mẹ tôi nói. Tôi từng bị kéo đến một vài chương trình của Shirley Bassey trước khi tôi đủ lớn để chống đối. Nhưng hồi tôi chưa lớn, khán giả của cô không tạp nham như đám đông mà chúng tôi đang thấy trong nhà hát Albert này. Những chàng điển trai đến khó tin đội những cái mũ Uzbek nhỏ xinh và lông mày tỉa tót tìm ghế ngồi cùng những cặp đôi các cụ lờ vờ uể oải từ vùng ngoại ô London. Những người đàn ông mặc veston như khi đi câu lạc bộ. Những người phụ nữ với kiểu tóc Maggie Thatcher, cứng đơ lạ lùng mà thế hệ mẹ tôi thường làm cho một buổi đi chơi tối. Còn chưa từng nhận ra là Shirley già cả lại có ảnh hưởng lớn đến thế với đám đồng tính. Tôi nói, cũng có lý, bọn con trai thích sự kết hợp giữa sự hào nhoáng của ngành giải trí và bi kịch cá nhân. Cô ấy là Judy Garland của nước Anh.
Đám đồng tính?
Mẹ tôi ngơ ngác hỏi,
đám đồng tính nào?
Tôi ra hiệu về phía đám đàn ông trẻ tuổi mặc đồ Versace và Prada, nổi bật rõ rệt giữa những đồ len và polyester của đám ngoại ô.
Đầy xung quanh mẹ đấy.
Đúng lúc ấy, cậu ngồi cạnh mẹ tôi. Một anh chàng có dáng người mẫu nam quá đẹp trai không thể là dân thẳng, đứng dậy và thét lên phấn khích khi dàn nhạc bắt đầu chơi những hợp âm đầu bài. Kim cương là mãi mãi.
Chúng tôi yêu cô, Shirley à, cô thật tuyệt.
Đấy, cậu này có đồng tính đâu. Mẹ tôi nói thầm vào tai tôi, hoàn toàn nghiêm túc. Tôi phì cười và quàng tay quanh người mẹ, hôn lên má bà. Bà hồ hởi cúi người về phía trước khi Shirley Bassey xuất hiện ở trên đỉnh cầu thang. Váy dạ hội của bà có cái gì đó trông như đèn nhấp nháy sáng long lanh. Tay bà vung lên đầy cường điệu trong không trung. Mẹ làm cách nào thế hả mẹ? Mẹ làm cách nào cái gì cơ? Mẹ làm cách nào để có thể tiếp tục sau khi mất cha? Ý con là mẹ đã ở bên ông cả đời, còn không thể tưởng tượng nổi sẽ ra sao khi phải cố lấp đầy một lỗ hổng lớn đến vậy. Thì ta cũng không thể hoàn toàn hồi phục được. Tất nhiên, ta chẳng bao giờ có thể hồi phục được. Mẹ nhớ cha con, mẹ cô đơn. Có những lúc mẹ sợ và mẹ vẫn phải ngủ mà không tắt đèn. Mẹ nhìn tôi. Shirley Bassey đang đi tới đi lui ở mép trước sân khấu, giữ tiếng vỗ tay như sấm động và cơn mưa hoa. Phải, bà chắc chắn là Judy Garland của nước Anh. Nhưng ta phải học cách buông tay, mẹ tôi nói. Không phải đây cũng là một phần của nó sao? Một phần của cái gì ạ? Một phần của việc yêu một ai đó, thật lòng yêu một ai đó. Nếu ta yêu một ai đó, thì ta không coi họ là một phần nối thêm của bản thân mình. Ta không yêu họ chỉ để có lợi gì đó cho ta. Mẹ tôi quay lại phía sân khấu. Trong bóng tối nhà hát Anbe, tôi có thể nhìn thấy cặp mắt xanh da trời của bà đang long lanh nước mắt. Yêu là biết khi nào phải buông tay, bà nói với tôi. Chương 39. Anh điên rồi, Nigel Betty nói. Anh định tự nguyện từ bỏ con mình sao? Anh cứ thế giao nộp nó cho vợ cũ của anh, trong khi chúng ta có thể thắng được cô ta sao? Cô ta sẽ rất sung sướng về chuyện này, anh biết điều đó chứ? Tôi không làm việc này vì cô ấy, tôi nói. Tôi làm việc này vì thằng bé. Anh có biết bao nhiêu người đàn ông ao ước được ở vị trí của anh không? Anh có biết bao nhiêu người đàn ông tôi đã thấy trong cái văn phòng này? Những người đàn ông trưởng thành khóc nức nở, Harry à, sẽ cho đi tất cả những gì mình có để được giữ con mình không? Những người sẽ cho đi hòn giái phải của mình, còn anh cứ thế bỏ thằng bé đi. Không, tôi không bỏ thằng bé đi, tôi không đầu hàng. Nhưng tôi biết là nó thích được ở với Gina thế nào. Cho dù nó cố gắng không tỏ ra thế, vì nó nghĩ sẽ làm tôi tổn thương, hay là sẽ phản bội hay gì gì đó. Và hoặc là họ sẽ lại gắn bó với nhau, hoặc cô ấy sẽ trở thành một người mà thằng bé chỉ được gặp vào cuối tuần. Tôi đã thấy việc đó bắt đầu xảy ra rồi. Và đấy là lỗi của ai? Tôi biết anh thất vọng, Nigel à, nhưng chỉ là tôi đang nghĩ cho con trai tôi thôi. Anh tưởng cô ta nghĩ tới thằng bé khi bỏ đi à? Anh tưởng cô ta nghĩ tới thằng bé khi ở trên taxi đi ra sân bay Heathrow chắc? Tôi chẳng biết. Tôi chỉ nghĩ là một đứa trẻ cần cả cha cả mẹ, ngay cả một đứa trẻ có cha mẹ ly dị, nhất là một đứa trẻ có cha mẹ ly dị. Tôi chỉ đang cố làm hết sức để chuyện ấy xảy ra mà thôi. Thế còn cái gã mà cô ta sống cùng thì sao? Cái gã Richard, anh đâu biết gì về hắn ta? Anh sẵn lòng nộp con mình cho hắn sao? Tôi không nộp Pat cho ai cả. Nó là con trai tôi, và nó sẽ luôn luôn là con trai tôi. Tôi là cha nó, và tôi sẽ luôn luôn là cha nó. Nhưng tôi phải giả định rằng Gina không phải người có gu đàn ông hoàn toàn tệ hại. Có vẻ cô ta thích những gã mất trí. Nếu anh định hỏi tôi, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng không? Anh sẽ thành một trong những người cha cuối tuần ấy, ngồi ở Pizza Express trong một buổi chiều chủ nhật, cố nghĩ ra cái gì đấy để nói với người lạ từng là con mình này. Pat và tôi sẽ không bao giờ như thế. Chưa chắc đâu. Tôi không có ý rằng đây là điều tôi muốn, nhưng anh không thấy sao? Chúng ta phá hỏng đời mình hết lần này đến lần khác, và lúc nào cũng là con chúng ta gánh chịu. Chúng ta chuyển sang mối quan hệ khác, luôn luôn phải bắt đầu lại, luôn luôn nghĩ rằng mình có thêm một cơ hội để làm cho đúng, và chỉ có những đứa trẻ từ tất cả những cuộc hôn nhân đổ vỡ này phải trả giá. Chúng, con trai tôi, hai cô con gái của anh, hàng triệu đứa như chúng, đang mang những vết thương sẽ không bao giờ lành. Chuyện này phải dừng lại. Tôi bất lực nhún vai, biết rằng anh ta thấy tôi thật ghê tởm.
Tôi không biết, Nigena, tôi chỉ đang cố làm một người cha tốt.
Bằng cách từ bỏ con trai mình.
Tôi cảm giác như ít ra mình cũng phải làm được thế.
Ta sẽ làm thế này, tôi nói với Pat. Con muốn để lại bao nhiêu đồ của con ở nhà mình cũng được. Phòng con sẽ luôn là phòng con, sẽ không bao giờ có ai động vào đó cả. Và con có thể quay lại bất cứ lúc nào con muốn. Một ngày, một đêm, hay mãi mãi.
Mãi mãi?
Pat nói, tay dắt cái Bluebell ở bên cạnh tôi, giọng nó rất nhỏ.
Con sẽ sống với mẹ, nhưng sẽ không có ai bắt con sống ở đó cả. Cả cha và mẹ sẽ chăm sóc con, và cả cha lẫn mẹ đều muốn con được hạnh phúc.
Cha mẹ không cãi nhau nữa à?
Cha mẹ đang cố gắng thôi cãi nhau, vì cả cha và mẹ đều yêu con rất nhiều, và cha mẹ đều muốn điều tốt nhất cho con.
Không phải ý cha là cha mẹ sẽ không bao giờ cãi nhau nữa, nhưng cha mẹ đang cố gắng, được không?
Cha mẹ có yêu nhau lại không?
Không, con yêu ạ. Giai đoạn đó của đời cha mẹ chấm dứt rồi, nhưng cha mẹ đều yêu con.
Bên nhà mẹ thì con sẽ ngủ ở đâu?
Mẹ đang sửa sang một phòng mới cho con, và nó sẽ rất tuyệt. Con có thể rải đồ chơi chiến tranh giữa các vì sao ra khắp sàn nhà, bật tiếng nhạc hip hop lên, làm hàng xóm phát điên.
Và không ai được phép động vào phòng cũ của con ạ?
Không một ai.
Kể cả cha.
Kể cả cha. Giờ chúng tôi đã đến công viên. Con đường nhựa vòng vèo quanh hồ trải ra trước chúng tôi. Đây là nơi thằng bé từng rất thích đi chiếc Bluebell và phi nhanh đến mức đám thiên nga bay khỏi mặt nước khi chúng thấy thằng bé lao tới. Nhưng Pat chẳng tỏ ra là có ý định leo lên xe đạp.
Con thích như bây giờ.
Thằng bé nói, làm trái tim tôi như tan ra.
Con thích như thế này.
Cha cũng vậy. Cha thích làm bữa sáng cho con vào buổi sáng. Cha thích nhìn thấy con bày bao nhiêu đồ chơi ra khắp sàn. Và cha thích những lúc chúng ta ăn đồ tàu hay pizza và cùng nhau xem phim trên sofa và cùng nhau đến công viên. Cha thích tất cả những việc đó.
Con cũng thế. Con cũng thích.
Và chúng ta sẽ làm tất cả những việc đó, được không? Không ai có thể ngăn cản cha con mình. Những việc ấy sẽ không bao giờ ngừng lại. Đến tận khi con là một cậu con trai rất lớn, muốn đi chơi với bạn và bỏ cha già lại một mình.
Chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng cố gắng nhé. Ý cha là về chuyện sống với mẹ, vì mẹ yêu con rất nhiều, và cha biết là con cũng yêu mẹ. Thế là tốt. Cha mừng. Cha mừng là hai mẹ con yêu thương nhau. Và cho dù cha buồn vì phải nhìn con đi mất, nhưng đây không phải là kết thúc của điều gì cả. Con có thể quay lại bất cứ lúc nào con muốn. Thế nên cố gắng vui vẻ với mẹ nhé. Được không?
Được ạ.
À, mà Pat này.
Cái gì ạ?
Cha tự hào vì con là con của cha. Thằng bé thả cái xe đạp và chạy vào vòng tay tôi, áp sát mặt vào người tôi, khiến tôi chìm ngập trong thứ gì đó như chính linh hồn nó. Thằng bé tác động lên mọi giác quan của tôi. Mái tóc vàng hoe rối bời, làn da mềm không tưởng, cái mùi đất và đường quen thuộc của Pat, con trai đẹp đẽ của tôi. Tôi tự nhủ, nếm thấy vị mặn của nước mắt hai cha con. Tôi còn muốn nói nữa, nhưng tôi không tìm được từ. Giải pháp của tôi không hoàn hảo, tôi phải nói là vậy. Nó sẽ không bao giờ hoàn hảo. Tôi không tối dạ đến mức không biết điều đó. Nhưng khi mọi việc đã thành ra như thế, đây có lẽ là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm. Nó không hoàn hảo. Vì thứ hoàn hảo duy nhất trong đời cha luôn luôn chỉ là con. Con trai đẹp đẽ của cha. Trina dẫn Pat vào phòng ngủ mới của nó và tôi đứng đó, ở giữa căn hộ của họ với một hộp đồ chơi chiến tranh giữa các vì sao trong tay, cảm giác lạc lõng hơn bao giờ hết.
Đây, để tôi cầm cho,
Richard nói. Tôi đưa anh ta cái hộp và anh ta đặt nó lên bàn. Chúng tôi gượng gạo cười với nhau. Anh ta khác với những gì tôi mong đợi. Nép mình hơn, dịu dàng hơn, ít doanh nhân sức sược hơn tôi tưởng tượng. Hôm nay là một ngày trọng đại đối với Trina, anh ta nói. Một ngày trọng đại đối với tất cả chúng ta, tôi nói.
Tất nhiên rồi, anh ta nhanh mồm nói.
Nhưng Gina, anh biết ấy. Cô ấy là cung thiên bình, nhà cửa, gia đình, đấy là thứ tối quan trọng đối với cô ấy. Phải, anh ta không hẳn giống những gì tôi mong đợi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không đáng ghét đôi chút. Tất nhiên. Thế Pat thì sao? Anh ta hỏi, cung của thằng bé là gì? Chú thích. Sai, một từ vừa có nghĩa là cung hoàng đạo, vừa có nghĩa là biển yêu cầu dọn phòng treo ngoài cửa phòng khách sạn. Xin hãy dọn phòng cháu, tôi nói. Gina ra khỏi phòng ngủ mới của Pat và mỉm cười với tôi. Cảm ơn vì đã giúp nó chuyển đồ. Không thành vấn đề. Và cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Cô nói, và trong giây phút ấy tôi nhận ra cô Gina đã từng yêu tôi. Em biết nó có ý nghĩa với anh như thế nào. Yêu là biết khi nào phải buông tay. Tôi nói với cô. Tôi không đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra. Tôi vừa đánh chiếc MGF ra đường chính và đột nhiên cái taxi màu đen ngoặt tránh tôi, còi in ỏi, lớp cao su nghiến đường, mặt tài xế nhăn nhó giận dữ, bao nhiêu khuôn mặt quay lại để nhìn cái thằng ngu trong chiếc xe thể thao mui rách bươm. Tôi ghé vào lề đường và ngồi đó hít thở sâu, cố kiềm chế trái tim mình ở một mức độ nào đó trong lúc dòng xe cộ chảy quanh tôi. Tay tôi run bần bật. Tôi nắm chặt lấy vô lăng cho đến khi đốt tay trắng bệch và bắt đầu hết run. Rồi tôi từ từ đi về nhà, lái xe cẩn thận quá mức vì tôi biết rằng đầu óc mình đang ở một con đường khác, rằng nó cứ vẩn vơ ngoài đó, nơi có một tấm ảnh đen trắng chụp cha và con, từng thoáng thấy trong một album ảnh, và một đoạn bài hát xưa nào đó, nói về việc là một người lạ mặt nơi thiên đường. Cha ơi, rốt cuộc thì... Tôi nói to, cảm thấy thật sự cần phải nói chuyện với ông già tôi, thật sự cần biết để ông nghĩ gì. Việc con làm có đúng không ạ? Chương 40. Chúng tôi nghe thấy tiếng nhà thờ trước khi nhìn thấy nó. Chiếc Daimler to màu đen rẽ trái ra đường Farringdon. Và trong khi chúng tôi trầy trật đi dọc đường hầm hẹp dài dằng dặc ấy để đến bờ sông, tiếng chuông đang rung vì Marty và Siobhan. Chúng tôi lại rẽ trái lần nữa vào quảng trường Clerkenwell nhỏ xinh. Nhà thờ như choáng đầy bầu trời xanh mênh mông. Ở ghế sau chiếc limo, Marty ngồi không yên trong chiếc áo đuôi tôm, liếc nhìn các vị khách đang được phát hoa cài khuyết áo ở cổng nhà thờ. Chúng ta có nên đi vòng quanh mấy lượt không? Cậu ta nói, để bắt họ đợi một tí. Đấy là điều mà cô dâu làm, Marty à, không phải cậu. Và cậu có chắc là mình nhớ mang... Tôi chìa ra hai chiếc nhẫn vàng. Cậu ta gật đầu. Chẳng có gì để chần chừ nữa ngoài việc đó. Chúng tôi ra khỏi chiếc Daimler. Giờ thì tiếng chuông to đến mức nó là tất cả những gì ta có thể nghĩ tới. Marty cứ cài khuy, rồi lại cởi khuy áo đuôi tôm trong lúc chúng tôi đang đi lên những bậc đá dẫn đến nhà thờ. Miệng cười, đầu gật với những người quen biết và cả những người không quen biết. Chúng tôi đi lên được nửa đường thì Marty vấp phải cái gì đó và tôi phải đỡ lấy tay khi cậu ta loạng choạng. Marty nhặt hình nộm người đàn ông dài 20 phân làm từ nhựa đúc lên. Anh ta đang diện một cái áo khoác màu hoa oải hương. Quần tây bạc có trắng kim và áo sơ mi satin trắng. Và hoặc là anh ta đang mặc một cái khăn thắt lưng, hoặc là bụng anh ta đang bị bó chặt. Anh ta đã bị mất một chiếc giày trắng tí hon. Cái này phỏng theo cái chó gì thế? Marty nói. Libres à? Không phải Libres, tôi nói. Lấy nó khỏi tay cậu ta. Để là Ken Disco. Trên nền ánh sáng tràn qua cửa sổ kính màu ở đằng sau, một cô bé chạy như bay dọc theo lối đi trong nhà thờ, tay giữ mũ cùng màu với cái váy dạ hội vàng cô bé đang mặc. Peggy à, tôi nói. Ken Disco, cô bé nói lấy nó khỏi tay tôi. Cháu tìm nó suốt. Rồi Sid xuất hiện, nhìn tôi từ dưới vành cái mũ đen cỡ lớn. Nó hơi rộng, có lẽ cô mua nó trước khi cắt tóc. Tôi đợi ở trong, Marty nói, trên bệ thờ. Bên bệ thờ, tôi chữa lời cậu ta. Tôi biết mình sẽ ở đâu mà, cậu ta nói. chút may mắn. Sid mỉm cười với cậu ta. Chúng tôi nhìn cậu ta đi mất và rồi nhìn nhau một lúc lâu. Anh không nghĩ là sẽ được gặp em ở đây. Tôi nói, em ở bên nhà gái. Tất nhiên rồi, Sếp Han rất thích em. Thế mọi chuyện thế nào rồi?
Ổn, rất ổn.
Còn Pat thế nào rồi?
Hiện tại thì nó đang sống với Gina. Có vẻ cũng ổn. Lát nữa em sẽ được gặp thằng bé.
Pat sẽ đến à? Peggy hỏi.
Bạn ấy làm phụ rể nhí mà.
Tốt quá, cô bé nói và chui vào bên trong nhà thờ.
Và thằng bé vui chứ?
Sid nói, tôi biết rằng cô thật sự quan tâm đến điều đó và tôi muốn ôm cô.
Có một vài vấn đề nho nhỏ với gã bạn trai. Anh ta hơi lập dị một chút. Anh ta không thích bị Pat cầm kiếm ánh sáng đập vào đầu. Anh thì vẫn nói với thằng bé,
không không Pat ơi, nếu con muốn đánh chú ấy thì nhắm vào mắt ấy.
Cô lắc đầu mỉm cười.
Anh sẽ thành ra thế nào nếu không còn mấy chuyện tế của anh hả, Harry?
Anh không biết nữa. Nhưng anh có được gặp nó không?
Suốt. Mọi ngày nghỉ cuối tuần và một lần trong tuần, bọn anh chưa giải quyết vấn đề nghỉ hè.
Chắc anh nhớ nó lắm.
Cứ như thể thằng bé vẫn ở đây vậy. Anh không biết giải thích thế nào. Dù nó đã đi rồi, anh vẫn cảm thấy nó ở khắp xung quanh mình. Có một khoảng trống ở vị trí trước đây của thằng bé, giống như kiểu sự vắng mặt của nó cũng mạnh như sự hiện diện của nó vậy.
Ngay cả khi chúng đã đi, chúng vẫn nắm giữ trái tim ta. Làm phụ huynh chính là như vậy.
Ừ, chắc thế.
Jim khỏe chứ?
Em cũng chẳng biết. Chuyện ấy cuối cùng không thành, chỉ riêng thử thôi cũng là một sai lầm.
Thì em thử vì Peggy mà. Ít ra thì tôi mong là cô thử vì Peggy. Tôi mong rằng không phải cô thử vì cô vẫn còn yêu anh ta như cô đã từng yêu.
Đáng để thử vì lợi ích của Peggy.
Anh nghĩ thế à?
Chắc chắn rồi.
Cô ra hiệu về phía một chiếc Daimler đang chậm chậm lái qua nhà thờ. Ở ghế sau là một phụ nữ mặc đồ trắng và một người đàn ông trung niên bồn chồn. Chiếc xe biến mất đằng sau ngã rẽ.
Chắc chúng ta phải vào thôi.
Ừ, vậy gặp em sau nhé. Chúng ta có thể chia đôi cái bánh nướng von oven.
Tạm biệt anh.
Tôi dõi theo khi cô đi sang đứng bên nhà gái, giữ cái vành mũ như thể sợ nó sẽ bay đi mất. Sau đó thì Pat đỡ cạnh tôi, giật giật tay áo tôi. Lúc này nó đang mặc một bộ lính thủy. Trong cụ cậu cũng khá bảnh bao theo kiểu hàng hải. Tôi quàng tay quanh người thằng bé, đúng lúc Gina và Richard bước tới bậc thềm nhà thờ.
Anh đã nói là ta sẽ không thể đổ được gần nhà thờ như thế mà. Anh ta nói.
Chúng ta đã đổ xe đấy còn gì? Hay em nhìn nhầm?
Cô nói.
Họ ngừng chí chóe khi nhìn thấy tôi, im lặng cầm lấy hoa cài quyết áo từ một trong những người hướng dẫn và đi vào nhà thờ. Tôi mỉm cười với Pat.
Cha thích bộ đồ mới của con, thấy thế nào?
Ngứa à?
Ừ, thì trông con tuyệt lắm.
Con không thích đóng bộ, như thế quá giống lúc đi học.
Ừ, con nói cũng đúng, đóng bộ quá là quá giống lúc đi học. Con vẫn đi chơi cuối tuần này chứ?
Thằng bé gật đầu.
Con muốn làm gì nào?
Nó suy nghĩ trong giây lát.
Cái gì đó thật hay.
Cha cũng thế. Chúng ta hãy cùng làm gì đó thật hay cuối tuần này. Nhưng bây giờ thì chúng ta có một việc cần làm, phải không nào?
Chúng ta là phù rể nhí.
Có thể con là phù rể nhí, cha là phù rể chính. Chúng ta đi dự đám cưới thôi chứ nhỉ?
Thằng bé nhún vai cười toe toét.
Con trai đẹp đẽ của tôi. Chúng tôi bước vào trong nhà thờ. Nó có mùi hoa ly, mát lạnh và tối, ngoại trừ những luồng ánh sáng màu mật ong rọi vào từ những ô cửa sổ cổ xưa. Những phụ nữ đội mũ và Pat chạy lên phía trước tôi, gót đôi giày mới của nó lạch cạch trên sàn lát đá. Và khi ngắm nó chạy về nơi party đang đợi chúng tôi bên bệ thờ, tim tôi thắt lại trong cảm giác vừa rất hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng rất buồn. Tôi không biết nữa. Có cảm giác gì đó như thể nó đã trưởng thành rồi.
Mục sư cao ráo, trẻ tuổi và lo lắng, một trong những cậu công tử hiền lành đến từ vùng Trung Du, được giáo hội Anh gửi đến những khu văn phòng cao ngút ở trung tâm thành phố. Có cái yết hầu cứ nhấp nhô trong lúc anh ta nói về ngày phán quyết, khi mà những bí mật của mọi trái tim sẽ được tiết lộ. Anh ta đang nhìn Marty, nhìn chòng chọc, hỏi như thể anh ta thực sự mong đợi những câu trả lời trung thực. Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, từ bỏ mọi người khác đi chung thủy với nàng khi hai người còn sống chứ. Và tôi nghĩ tới Marty với chuỗi dài những cuộc tình kiểu cơ hội chủ nghĩa mà kết cục tất yếu là bị đăng lên báo chủ nhật khi những người phụ nữ cậu ta phan nhanh và cũng đá nhanh không kém ngộ ra rằng lên giường với cậu ta không phải là bước thang đầu tiên dẫn đến sự nghiệp trong ngành giải trí. Và tôi nhìn Sia Penn đứng đó cạnh cha mình, khuôn mặt Ireland nhợt nhạt, điềm tĩnh đằng sau bao nhiêu lớp ren trắng. Và cho dù đây không đúng lúc mà cũng không đúng chỗ, tôi không thể ngăn mình nghĩ về việc cô thích đàn ông đã có vợ và những người bạn trai khéo thoái thác, ưa tự xích người mình vào cây. Nhưng có vẻ tất cả những cái đó chẳng có ý nghĩa gì lắm trong ngày hôm nay. Cả những người tình cây cú nói xấu Marty lẫn những bà vợ mà rốt cuộc cũng buộc Sipan phải cay đắng chịu phận dưới. Những chuyện đó giờ đều ở sau lưng họ. Hôm nay, cả hai người đều có vẻ đã được xóa tội, được hồi sinh bởi những lời hứa hẹn yêu thương và tận tụy, bởi lời tuyên thệ danh dự. Cho dù tôi khá chắc rằng Marty không mảy may biết danh dự là cái gì hay tuyên thệ nó như thế nào, tôi thấy yêu mến hai người họ vô cùng. Và tôi không tìm ra được chút hoài nghi nào còn lại trong mình, vì đây cũng là điều tôi muốn. Đây là tất cả những gì tôi muốn, được yêu và được trân trọng. Tôi quay ra nhìn lén các vị khách. Sid đang chăm chú nhìn mục sư từ dưới vành mũ. Cố gắng lắm tôi mới có thể nhìn ra đỉnh đầu của Peggy. Bart nhìn thấy tôi bèn mỉm cười, và tôi lại nghĩ rằng thằng bé tuyệt vời đến mức nào. Tôi nháy mắt với nó và quay lại nghe mục sư nói về sống vĩnh viễn trong tình yêu và sự hòa thuận hoàn hảo. Trong khi mục sư đặt câu hỏi, tôi buộc phải tự hỏi mình vài câu như liệu tôi có thể thực sự là một điều tích cực trong cuộc đời Peggy không? Liệu tôi có thực sự nghĩ rằng mình có thể nuôi lớn cô bé ấy khi biết chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không bao giờ thân nhau dễ dàng như máu mủ được? Liệu tôi có đủ quân tự đi nuôi nấng đứa con của một gã đàn ông khác? Còn Sid thì sao? Liệu chúng tôi có thể ở bên nhau hơn con số 5, 6 hay 7 năm tầm thường đó không? Liệu chúng tôi có thể yêu và trân trọng nhau suốt đời? Liệu một trong hai chúng tôi, gần như chắc chắn là tôi, cuối cùng có lại phá phách, trốn tránh hoặc làm loạn không? Liệu tôi có thực sự tin rằng tình yêu của chúng tôi đủ lớn và đủ mạnh để tồn tại trong cái thế giới hiện đại tệ hại này không? Nào, có không? Có không? Có. Tôi bật nói, và lần đầu tiên trong đời Marty nhìn tôi như thể tôi mới là gã khùng. Tôi gõ thì bạc vào ly champagne của mình và đứng dậy để phát biểu vài lời trong vai trò phù rể chính. Trong khi tất cả họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp ngước lên nhìn tôi, mãn nguyện sau tiệc cưới và sẵn sàng đợi được giải trí, tôi nhìn xuống mấy tờ giấy của mình. Trong đó hầu hết là chuyện cười Eamon viết, ngoạch ngoạc phía sau mấy tấm bưu thiếp. Giờ thì chúng có vẻ khá là vô dụng. Tôi hít một hơi và bắt đầu. Một trong những nhà tư tưởng lớn từng nói, chúng ta lướt qua năm tháng và cuộc sống có vẻ tẻ nhạt. Rồi một người lạ xuất hiện và tình yêu là tên anh ta. Tôi dừng lại cho kịch tính. Plato? Wittgenstein? Descartes? Không, là Nancy Sinatra. Và bà già ấy nói đúng, cuộc sống có vẻ thật tẻ nhạt, thật trống rỗng khi không có người lạ ấy. Thật ra là, giờ nghĩ lại, nó còn tệ hơn cả thế. Họ không biết tôi đang nói cái quái gì. Chính tôi còn chẳng biết nữa là. Tôi xoa thái dương đau nhức, miệng tôi khô không khóc. Tôi hớp ít nước, nhưng vẫn khô. Tệ, tệ hơn rất nhiều. Tôi lẩm bẩm, cố nghĩ ra xem mình đang nói cái gì. Cái gì đó về tầm quan trọng của việc Marty và Siobhan luôn luôn ghi nhớ cảm giác của mình hôm nay. Nó là cái gì đó về việc đừng bao giờ lãng quên. Tôi nhìn Sid ngang qua căn phòng chật ních người, mong có một dấu hiệu động viên nào đó. Nhưng cô đang nhìn chằm chằm phần còn lại của món tráng miệng. Peggy và Bart đang chạy giữa mấy cái bàn, Ai đó ho, một đứa bé đang khóc ti tỉ. Đám đông bắt đầu sốt ruột. Ai đó đi mất để tìm phòng vệ sinh. Tôi liếc nhìn xuống những tờ giấy trong tay.
Từ từ đã, tôi có vài thứ hay ho mà.
Tôi nói, người ta thường nói yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu. Hai ông bác say mềm cười hả hê.
Và có câu chuyện về một cặp vợ chồng mới cưới non nớt đến gặp bác sĩ để được hướng dẫn cách làm tình.
Một bà dì ngà ngà say cười khúc khích. Bác sĩ làm tình với người vợ và hỏi chú rể xem anh ta có thắc mắc gì không. Và chú rể nói,
có, tôi sẽ đưa cô ấy đến mấy lần một tuần vậy?
Có một tiếng cười. Ê Minh mỉm cười tự hào. Nhưng tôi cảm thấy những tấm thiệp trượt ra khỏi những ngón tay run rẩy của mình. Tôi không cần mấy tờ giấy đó nữa. Tôi không thể dùng chúng được.
Nhưng điều tôi thực sự muốn nói là tôi mong,
tôi biết, rằng Siobhan và Marty sẽ luôn ghi nhớ rằng một cuộc sống không có tình yêu thì không thể gọi là sống được. Nancy Sinatra đã nói vậy. Và nếu ta tìm được ai đó để yêu, thì ta không bao giờ nên để họ tuột mất. Tôi đã nói vậy.
Tôi nâng cốc mừng Marty và Siobhan. Sid ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống, lấy mũ che mặt.
Các quý ông, quý bà, các cô bé, cậu bé, xin hãy rót đầy ly và uống mừng cặp đôi đẹp tuyệt vời này.
Emin túm lấy tôi khi tôi xuống khỏi sân khấu. Nói hay phết đấy, nhưng lần sau hãy cho thêm vài chuyện cười về chú rể chơi cừu nhé.
Mãi cho đến lúc nhạc bắt đầu thì tôi mới nhận ra là mình chưa bao giờ nhìn thấy cô nhảy. Tôi không hề biết liệu cô là một người nhảy rất cừ như người có cùng tên với cô, hay cô nhảy hoàn toàn tệ hại một cách đáng yêu. Tôi không biết liệu cô xoay và lướt vô cùng duyên dáng, hay cô chỉ đứng đấy bước có phần bẽn lẽn và tự hỏi nên làm gì với tay mình. Tôi không biết liệu cô nhảy như Sid Charis hay Sid James, nhưng tôi biết là mình cũng chẳng quan tâm.
Nhìn Sid nhảy cực chán cũng sẽ làm tim tôi nức nở như nhìn cô nhảy thật tuyệt.
Tôi chỉ muốn nhảy với cô. DJ đang chơi bài "Hãy đánh thức anh khi em đi", và có điều gì đó đặc biệt ở sự phẫn phơ nhí nhố của cái bản thu cũ rích này đã tràn ngập sàn nhảy.
Marty và Siobhan đang nhảy một điệu jive đầy mạo hiểm. Mặt chú rể đỏ như máu khi cố nhấc cô dâu khỏi mặt đất.
Emin đứng yên một chỗ khua tay tứ phương, như thể cậu ta đang say bí tỉ ở Ibiza thay vì say mềm ở Clerkenwell. Mem trường quanh cậu ta, biểu môi, cọ người và làm vẻ mặt dâm đãng, nhảy điệu nhảy duy nhất mà cô biết.
Gina đang cười đùa với Pat và vỗ tay khi thằng bé nhảy cái điệu nhảy nó vừa bịa ra, gồm những cú nhảy cẩn kỳ lạ, làm người nó quay một vòng tròn. Richard đang khiêu vũ theo điệu slow với một trong những phù dâu. Mẹ tôi đang nhảy điệu vals với mục sư. Và kia là Sally, giờ bụng đã to, lắc lư bên này bên nọ một cách mỉa mai. Và đây là loại nhạc chỉ nhằm làm người già thấy trẻ lại.
Và kia là Glenn, mắt nhắm tịt, khu tay loạn xạ như thể đang phiêu trong đám bùn lầy ở nhạc hội Woodstock. Tự dưng tôi có cảm giác đây là một bữa tiệc hoàn hảo, vì Len nhảy giống hệt Eamon. Nhưng tôi không nhìn thấy Sid và Betty đâu. Khi Marty thả Siobhan xuống, lấy hơi, tôi chạm vào cánh tay cô. Hét ác cả giọng George Michael.
Siobhan à, Sid đâu?
Họ phải về sớm để bắt máy bay, họ sẽ quay lại Mỹ.
Bao lâu?
Ở lại luôn, cô ấy không nói với anh à.
Tôi bỏ mặc chiếc MGF trên rìa xa lộ đâu đó phía tây công viên Old Stately xanh mướt ở vùng ngoại ô. Một vài ngày sau tôi thử tìm nơi này trong bản đồ đầy đủ về London, nhưng nó cách quá xa thành phố nên không nằm trong đó. Có cảm giác như tôi đã bỏ nó ở nơi tận cùng trái đất, hay cũng có thể là nơi bắt đầu. Nhưng rõ rành rành là tôi sẽ không đến kịp nếu lái xe. Làn xe trên đường đến Heathrow không chuyển động. Thế nhưng cứ vài giây thì một cái máy bay to bằng tàu vượt đại dương lại vút bay nơi bầu trời trên đầu tôi. Không ổn, chiếc MGF không còn giúp được gì cho tôi nữa. Tôi xuống xe, nhận ra rằng mình không biết họ đi hãng hàng không nào. Virgin Atlantic đã rời khỏi nhà ga số 3, nhưng British Airways đang ở nhà ga số 4. Không có đủ thời gian để đi đến cả hai. Sẽ là cái nào đây? Tôi định chọn Richard Branson,
hay hãng hàng không được ưa chuộng của thế giới. Tôi chạy dọc mép đường nhựa, máy bay gầm rú trên bầu trời xanh thẳm phía trên đầu, đùi áo veston của tôi bay phấp phới. Cuối cùng thì việc họ bay chuyến bay nào cũng chẳng quan trọng. Đến khi tôi tới sảnh đi, thì tất cả máy bay đi Mỹ trong ngày đều đã cất cánh. Đám đông bắt đầu thưa dần, những người đi thì đã trên không trung, những người tiễn thì đang trên đường về nhà. Đứng bên cửa bay quốc tế, mồ hôi chảy như tắm trong chiếc áo veston. Tôi cụp đầu thở dài. Tôi đến quá muộn. Lúc đó tôi nhìn thấy nó trên sàn, một người đàn ông tiệc tùng màu hoa oải hương, Ken Disco. Tôi nhặt nó lên, cái quần bạc của nó thật bẩn thỉu. Nó đã mất nốt chiếc giày còn lại. Và rồi Sid và Peggy đứng trước mặt tôi. Vé máy bay vẫn còn trên tay, vali dưới chân. Họ vẫn đang mặc váy dạ hội. Bài nói hay thật, Sid nói. Em không nghĩ là đáng lẽ nên truyền thống hơn đôi chút à? Em không nghĩ là đáng lẽ anh phải... Em biết đấy, cho thêm mấy chuyện về chú rể và con cừu à? Không, nó ổn mà. Em lỡ máy bay rồi. Mẹ con em để cho nó đi đấy. Tôi lắc đầu hoài nghi. Là em, tôi nói. Hy vọng là vậy, cô nói. Peggy lấy lại Candy Disco khỏi tay tôi và ngước lên nhìn Sid, như thể đang tự hỏi tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Chiều muộn, xe taxi đen chậm chậm hướng về phía thành phố. Sid nhìn chằm chằm những tòa nhà đầu tiên dọc đường Westway, trầm ngâm suy nghĩ, và Peggy ngủ trong vòng tay tôi. Có những lúc, đứa trẻ này có vẻ thật người lớn, thật bình tĩnh và tự tin. Như khi ngồi trong lòng tôi, đầu ngã nhẹ lên vai tôi, cô bé nhẹ tựa lông hồng. Như thể cô bé vẫn là một em bé mới sinh. Cả cuộc đời đang trải dài trước mặt. Một cuộc đời đang đợi được thành hình. Cô bé đang ngủ thì cự quậy khi nghe thấy tiếng xe kem rung chuông ở đâu đó trong vô vàn những con phố Tây London. Hơn cả bất kỳ tiếng hót hay nụ hoa chớm nở nào, đây mới là dấu hiệu cho thấy những ngày tối tăm lạnh lẽo cuối cùng cũng chuẩn bị chấm dứt. Chắc hẳn mùa xuân sắp đến rồi, vì ông Đính Đông đang ở đâu đó ngoài kia. Từ ghế sau taxi, tôi không thể nhìn được chính xác ông ta ở đâu trong những con phố ngoại ô yên ắng trải dài ra tứ phía này. Nhưng âm vang của những tiếng chuông ấy văng vẳng trong đầu tôi như một ký ức thời thơ ấu hay một giấc mơ về tiếng chuông ngày cưới.